con thắc mắc về thứ nhất là một bạn đạo nữ mà con quen ở đây cho con biết là chỉ có một người anh thiền theo pháp đi vô vi nói rằng muốn đạt pháp thì phải đi qua con đường cao đẳng vô vi và ly gia cắt ái là con thắc mắc nhiều. Điều thứ nhì, các câu niệm trong sách ông Hồ Văn Em thì anh Lộc bạn đạo nói ở trên là khuyên đừng niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn có đúng không? Ý chí tập trung tại Hà Đạo Thành mà không tập trung nơi chân mày nào nữa có đúng không? Đó là ba thắc mắc lớn. Xin nhờ ông Tám chỉ dạy cho con. Con xin ông Tám cho con những lời khuyên bảo để con được mạnh tiến trên đường hành pháp ly này. Và đồng thời để con gỡ về cho các bạn đạo. Con ở lại Việt Nam đang có những thắc mắc như con. Và có điều con xin mãn phép được hỏi ông Tám. Có người nói rằng nếu mình tu rồi cần chi vượt biên nữa. Đó là một điều khó trả lời. Và cũng là thắc mắc của con. Không có đạo nào bằng đạo tự xây dựng trung tâm siêu nhiên hòa hợp với cả không và vũ trụ. Hai chữ cao đài siêu nhiên cơ bút giáng xuống để chứng minh cho mọi người thấy rõ có cảnh siêu nhiên của phần hồn để cho mọi người tự thức và ăn năn hối cải thực hành trong thanh tịnh. Trường trái diệt dục ly gia cắt ái là nói về phần hồn tự thức thực hiện để cứu khổ sanh đang trụ trong thể xác của mọi người. Do tư đại hợp thành là nước lửa do đất gọi là tiểu thiên địa. Thức hồi sinh của phần hồn vô giới hạn. Đạo nào thực hiện cho đúng rồi cũng được giải thoát và phải trở về với vô vi tức là tư không đại định. Người tu ý chí hướng thượng thì không bao giờ thấy mình vượt biên cả. Nếu hướng hạ thì thấy rõ mình vượt biên vì mình tự xa ông trời. Chúc anh và gia đình vui khỏe, thành tâm. Chúng ta sẽ được tai ngộ dễ dàng. Kinh thư Lương Sĩ Hạ.
Mong cầu ông Tám chỉ dẫn giúp con. Theo trong sách vở đã có thì tình trạng lắc, xoay chỉ xảy ra với người mới bước chân vào tập pháp lý và chấm dứt sau vài tháng thực tập. Nhưng với con sao tình trạng đó duy trì mãi không dứt, xoay hồn cũng xoay pháp luân lắc và tự định, thì ngã nghiêng. Như thế con bị cái gì thưa ông Tám? Pháp luân nằm con thường xuyên, nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Và lắm khi đến 12 giờ khuya, lúc thức giấc con muốn ói, nhưng ói không được ngồi thiền xong thì trở lại bình thường. Con có bị thiên liên không thưa ông Tám? Kính thưa ông Tám, con xin ông Tám trả lời cho. Bởi tại Việt Nam, vấn đề thiên liên con thấy sao quá nhiều với người tu pháp lý vô vi, mà con không muốn như thế. Mong cầu ông Tám thương tình giúp con. Con biết con là kẻ vô hạnh, vô duyên với đạo cả, lại thêm yếu hèn sân si đủ thứ, nên chẳng dám mong cầu tình thương ban rải của ông Tám. Một con người bẩn thỉu như con, xin được thực tập theo pháp lý vô vi để vươn lên khỏi dơ dáy, ngu tối, bởi kéo phước đức vũng tu hành. Kính thưa ông Tám, con kính dâng lên ông Tám tâm lòng nguyện cầu. Ông Tám sống mãi trong chúng con, hướng đạo chúng con trở về khởi điểm nguyên thủy. Kính chúc ông Tám khang an trường thọ, bà Tám cùng gia đình được như ý mọi phương diện. Kính thưa con.
Tình trạng lắc của con vì hạ thừa quá trượt, vậy con nên làm hai pháp soi hồn và chiếu minh mà thôi. Trước khi thực hành, con nên nuốt một miếng chanh nhai luôn cả vỏ. Nếu cần, con xuống nhà ông Hồ Văn Em mua thuốc xong, về xong vài lần sẽ giảm. Cố gắng nguyện ăn chay, không nên ăn thịt nhiều. Hàng ngày, nhớ cơ lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chấn chỉnh lại nội thức. Việt Nam trượt quá nhiều, con nên nghĩ đến phần hồn của con là bất diệt,
và đang làm chủ của một thể xác quyền vi của cha trời ân ban, giữ lấy luật quân bình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới giải thoát cho kỳ được. Hồn con xuống thế gian học trượt nhân hậu, bất khao khát thanh và tiến thẳng vào thanh giới. Thể xác này là tạm mượn của Thượng Đế để thức tâm trong thời gian quy định, tại thế rồi sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Ấy là phần hậu, con phải ngưng thiền và chỉ thực hiện hai pháp kể trên trong vòng 6 tháng. Khi cảm thấy nhẹ nhàng, nhiên hậu mơ thiền, chúc con nhiều sức khỏe và vui tiên.
Những câu hỏi sau đây về phương pháp công phu thứ nhất, niệm bát chánh khi thấy biển chạy và sáng thì niệm lúc nào cũng được, phải không thầy? Khi niệm mà hay thấy mê đi khoảng 30 phút, vậy là sao? Thứ nhì, còn về pháp luân, lấy trung tâm bộ đầu hít tới vô cùng và thở ra tới tận cùng, không để ý đầy bụng, có đúng không thầy? Vì bụng đã quen phình ra, nên con cứ tập trung lại trung tâm bộ đầu. Câu hỏi thứ ba, lúc này đa số bạn đạo đều ngủ mê, dậy trễ vì không khí lúc này tuyệt quá, phải không thầy? Chú Sáu Lung cũng xác nhận như vậy, mong thầy giải đáp thắc mắc dùm con. Câu hỏi thứ tư, còn đi ban đêm khoảng 6 giờ đến 10 giờ, hay bị nhiễm trượt tại sao lại bị? Thứ năm, làm trợ luân, làm thêm pháp luân đứng, có tốt không?
Niệm bát chánh có thể áp dụng từ lúc 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Như thấy mê thì cứ tiếp tục thiền luôn. Thứ hai, pháp luân tập trung trên trung tâm bộ đầu là đúng cho người đã tập thiền lâu, nhưng không đúng cho người mới tập. Thứ ba, nếu cảm thấy trượt thì tập ngủ ngồi tốt hơn là ngủ nằm. Thứ tư, bị nhiễm trượt từ 6 đến 10 giờ là vì âm điển xuất hiện vào giờ trên. Đối với những người được trung tâm bộ đầu rút thì không sợ giờ âm và giờ nào cũng thiền được. Điều thứ năm là thêm pháp luân đứng rất tốt.
Điều thứ nhất, thế đời là giả tạm và nhiều đau khổ, muốn tìm đường giải thoát nên con đã dứt khoát không được gia đình tuyệt dục, ăn chay trường. Hôm nay con gỡ thư này, xin ông Tám chỉ dẫn thêm cho con hành pháp như thế nào, sốt năm giải thoát. Thứ hai, khi làm pháp chiếu minh, pháp luân nằm, trong lúc thở ra, con nghe y những đợt sóng chạy từ cách mô xuống đến gần rúng thì hết. Xong đợt này lại đến đợt khác, nghe êm thật là em chỉ trong lúc thở ra mới vào hiện tượng như vậy. Con không biết con nguy hiểm không? Lại còn như vậy, cũng chứng minh vừa bắt đầu hơi thở đầu tiên thì thấy thân mình nghiêng hoặc méo mó, lệch lạc đi, mà thật sự mình vẫn nằm ngay hoặc thấy ngay đúng, lớn to lên như trái đất mình ở vậy. Khi chứng minh thì điểm tập trung tư tưởng mình dòm ngay trung tâm chân mày và đồng thời nhớ ngay rúng, hay là mình chỉ nhớ ngay rúng không thôi, khỏi nhớ chỗ nào hết. Thứ ba, xin ông Tám vui lòng có thể kể cho con nghe những điều mà ông Tám đã chứng nghiệm như trong tôi trong đạo vậy. Có nói về ông Tám đến Bạch Ngọc Cung nơi Thượng Đế ngự như thế nào, hoặc lúc Thượng Đế dẫn ông Tám ra làm sao? Cũng bắt đầu tu pháp lý vô vi khoa học, quyền bí học. Kính xin ông Tám giải thích thắc mắc của con, vấn đề dục. Nó khảo con hoặc con thấy sắc thì trong lòng động lòng. Gửi con phải làm cách nào để nhất, để trợ giúp cho con xin thờ khoa biểu mới và tờ phương pháp công phu mới. Sửa đổi sau này để con hành được rốt ráo. Điều thứ nhất, con đã ý thức được đời là giả tạm, thì con phải cố gắng học hết bài và trả bài trong thanh tịnh và sáng suốt thì mới rõ sự giải thoát là gì. Chuyện thứ nhì, con làm pháp luân chiêu minh rất đúng, để luân hư cảnh bắt đầu khai mở và chuyển từ giai đoạn một. Chuyện thứ ba, con lo thực hành rồi sẽ đến, còn hơn hỏi đi hỏi lại sự thành công của người khác chẳng có ích gì cho con cả, và lại sẽ làm cho con loạn động thêm. Khi con đã hiểu được con đường giải thoát là phải tự hành tự tiến, thì chẳng cần nhiều tài liệu để làm bận rộn tâm thức và thắc mắc thêm. Mỗi một trình độ đều khác nhau. Thượng đế trong con là thượng đế, tìm ra con thì sẽ rõ thượng đế là ai. Con đang sử dụng hơi thở hít vô và thở ra, cũng như tất cả nhân loại khắp năm châu. Sự công bằng của thượng đế đều chuyển theo dung lượng thực tế của mọi cá nhân. Thực hành, tự thức thì mới rõ phần hồn là trước sanh và bất diệt. Thoạt lớn, thoạt nhỏ, tùy thức mà thuyết, tùy tâm mà độ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, rõ hai mặt thì mới rõ chân lý. Chúc con vui khỏe. Tại bụng, làm chiêu minh chú ý rúng và quên tất cả là đúng. Văn Lộc, con mới tu chỉ có thực hành hai pháp như sau. Thứ nhất soi hồn từ 5 phút đến 15 phút, lúc nào rảnh cũng có thể làm. Nhưng thứ nhì, pháp chiêu minh ít nhất một lần trong ngày, nếu rảnh có thể làm nhiều lần. Hai pháp này sẽ giải trừ bộ đầu và ngũ tạng, từ từ bớt dục. Thắng nhẹ thì mới được thiền, dục là trượt, giải được trượt thì mới hết dục. Hoàn toàn làm gì?
Theo thâm tâm tự hiểu của tôi, giữ riêng cá nhân tôi, Ngọc Hoàng cũng là một vị trong cộng đồng chư Phật, nhưng Ngài là vị chủ điển võ, cho nên Ngài ngự ở đây là nắm thanh lẫn trượt do trời đất lập hiến. Còn nguyên lý giải thoát của văn là phần điển thanh bất động vượt ngoài càn khôn của Ngọc Hoàng. Tôi thấy niệm cha tiến mau và có sự quyền diệu hơn. Còn niệm Phật vẫn được sự quyền diệu nhưng có vẻ thiếu sự hỗ trợ. Bởi vì tự tu tự tiến vững chắc về hồn lắm, nhưng mà biết tự tu rồi thì mới thấy giá trị của văn Phật. Nhưng mà tôi hiểu tất cả đều là tình thương và đạo đức, nên không có gì phải càng xen rủ ren. Ai nấy tự tu thì sự hiểu biết đó tôi cũng còn dè dặt, nên mạnh dạn trao đổi cùng ông Tám. Hy vọng ông Tám còn dạy thêm. Về phần thực hành, tôi có hay chào ông Tư và ông Tám mỗi tối, cũng như nhiều lúc tôi nghĩ đến ông Tám, ông Tư vân vân, thì cũng có sự ứng điển, nhưng mà không tin nên hỏi ông Tám những sự ứng điển đó có bị mạo nhận hay khi mình có điển khi hướng về ai thì người đó rút. Mỗi khi dùng trí hỏi bên trên, nhận sự trả lời cảm ơn linh tính, cảm ơn lý đạo cùng sự thuận hay không, khi hỏi việc gì xin ông Tám cho biết có đúng không, tôi có bị gạt mình không, hay đó là sự ứng cảm rõ ràng và càng rõ ràng tùy theo sự tu luyện dày công hơn nữa. Xin cảm ơn ông Tám tỏ ý phước đức cùng ông Tám. Nam mô Đức ông Tám vị kiên Phật. Những điều của anh đã nêu ra trong thơ đó là tâm tâm tương ứng tùy theo trình độ. Niệm danh cha hay Phật cũng đều là xây dựng ý chí tiến hóa tại thế mà thôi. Quan trọng là hành giả chịu hướng thanh điển của chính mình thẳng vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ hay không. Nếu tự hướng thẳng vào đó thì cuộc sống sẽ được dồi dào và thanh nhẹ hơn. Chấp nhận sự gánh vác với cha trời thì mới rõ là Ngọc Hoàng có trước Phật. Có cha mẹ mới có ta để luận đạo, hành đạo, và sẽ thành đạo mới biết được nguyên lý của đấng đại từ bi tức là cha trời. Trong văn có võ, trong võ có văn thì mới rõ chân lý. Rốt cuộc sự sáng suốt và thanh tịnh là quan trọng nhất. Chúng ta có quyền sửa sai và không có quyền chuyển hạn mạng sống. Học hết khóa rồi lại phải tiếp tục ra đi dự khóa khác tùy theo trình độ. Sự tiến hóa của mỗi điểm liên quan phần hồn là vô cùng. Thức hồi sinh không bao giờ đi diệt cả.
Ông Nhã chỉ cách thiền là tập trung tất cả ở Hà Đạo Thành và thi thở Pháp Luân. Ngồi thì nói câu đầy rúng đầy ngực tinh linh bộ đạo, chi chi vô cùng trọng. Con xin ông Tám cho biết làm như vậy có đúng không? Hay là tứ thiền như cũ? Và khi niệm thì chỉ niệm danh cha ba lần hay niệm như thế nào? Còn vấn đề nữa là nhà con quá ẩm thấp, nên khi thở Pháp Luân gặp trở ngại, việc này có hại sức khỏe không? Xin ông Tám cho biết. Theo lời chú Nhã dạy cũng đúng không sao, vì ý chí chúng ta luôn luôn là vô cùng. Cứ đưa lên đi không sao, vì phần hồn chúng ta bất diệt và vô cùng. Còn về chỗ làm Pháp Luân, ý chí con nghĩ trên bộ đầu thì làm Pháp Luân ở đâu cũng được, không sao, trừ chỗ hồn thôi mà thôi.
Những thắc mắc sao bây giờ con học ngu quá, nhìn đến môn nào, bài nào cũng chỉ thấy đám mây đen, không hiểu chút nào hết, nên con cảm thấy chán và sợ học quá. Điều thứ hai, sao thời gian cứ trôi qua nhưng rồi con học không rồi. Đời cũng kém, tu cũng tệ, chưa làm cái gì cho con hết. Ba, người mà thờ ơ với đời, coi đời như zero, cách điều trị. Thưa ông Tám, sao con công phu tệ quá, ông Tám giúp con với. Năm, sao con ít nói quá, không cởi mở gì hết, nên ông Sáu giải cho con ít lắm. Số sáu, ông Tám chỉ cho con cách học. Bảy, sao con cảm thấy chán quá, nhiều lúc con muốn trời sập đi cho rồi. Cho con hỏi vài điều nữa, sao con làm Pháp Luân không thông, làm con cảm thấy khó chịu. Chính con cảm thấy con vô dụng quá ông Tám, nên nhiều lúc con chỉ thích trách mời. Sức khỏe con kém quá, làm sao cho khỏe được. 11. Sao con tham ăn quá. 12. Sao con hay tự ái quá, không biết như vậy có hại không? Bực biết con có nhiều thắc mắc về cuộc sống của đời lãnh đạo. Muốn tu học trước hết phải dọn tâm giữ thức hòa đồng và tự đặt mình trong đại nguyện cứu độ chúng sanh, thì mới vun bồi ý chí tiến qua được. Ngược lại, sống với bản chất yếu hèn thì không tu còn hơn. Con chỉ có thể làm hai pháp trước hết. Thứ nhất, sơ học. Thứ nhì, Pháp Luân chiếu minh cho đến khi tự cảm thấy thanh nhẹ và thích thiền thì mới thiền được. Hàng ngày rảnh dùng ý niệm lục tự thì mới khai tâm được.
Con có vài thắc mắc xin hỏi ông Tám. Thứ nhất, khi thiền định con thấy khói xanh và một chút khói trắng xoáy bắn ra. Hiện tượng đó là gì? Điều thứ nhì, có lần con nằm mơ thấy hình như có cây từ trong tim bắn một ra và thấy con bay qua biển chỉ trong một giây rất ngắn. Đó có phải là con tưởng tượng hay là một dấu hiệu gì khác? Điều thứ ba, con có lần con nằm mơ thấy đầu mình lóe sáng. Như vậy sự tụ tập của con có tiến không hay là hoàn toàn khi tưởng tượng? Có khi con nằm mơ thấy mình bay tới đúng căn nhà rồi thấy nặng nề quá tập xuống, phải không? Đó là xuất gia không?
Con đã có nhiều ưu điểm giải thoát như con đã kể vào điểm một cho đến ba. Điểm một là con đã được thấy vành biển của Môn Châu, tức là phần hồn của con. Điểm hai, trong tim bắn bục ra ba phần hồn xuất khỏi chim bay xuống trời luôn thấy cảnh tư thái kỳ già bao phần lỗ đúng. Điểm ba,
đầu lóe sáng là khớp xương bộ đầu mở đúng nhịp với tim, bay lên trần nhà và nhẹ nhẹ một chút.
Cái thầy được chứng kiến sức khỏe đầy đủ và được nghe những lời thầy vừa ban giảng. Nếu con không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ như hoàn cung. Con bây giờ thì thầy vẫn dạy cho con ba chữ hạ đầu thân. Khi hát được hỏi thầy có sự khác biệt nào giữa lời hoàn cung và hạ đầu thân không?
Ai thấy rằng nên trước kia ông Tân cho biết cái hạ đạo thần những người có tu thì cũng không hiểu, thấy nó lây quay lây quay, nhưng mà nó lại thấy ánh sáng thấy tập, cho nên ngài diễn tả đó là hạ đạo thần. Nhưng mà vô trong nữa nó là nghe vật thôi, cũng là từ đó đi vô đó cũng là còn hòa hợp lên một mặt thôi. Ông đó có đi về tự nhiên giới nghe vật thúc.
Thưa thầy, tại sao cái ung thư lại dùng chữ hai đầu thần? Vì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ta chữ hai đầu thần được dùng.
Thì đó là ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng và hiện tại là luôn nó nằm ngay chỗ này, cho nên là đặt ra cái hai đầu thần để cho bạn đạo khi mình nhớ lên cái thấy rõ nó được nhận. Đây là một cái nơi nguồn cung nó được tụng. Nó tụng và luôn luôn nó thay qua là cái thanh lên một cách dễ dàng thành thành. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hạ đạo thành. Sau đó là có nguồn nguồn cung.
Là thưa thầy, có thể là phần sông.
Đây là mình nghĩ chất tâm thật hà bồi dưỡng thì khi chúng ta mình là nước mà thủy điển tương giao nó tụ thì nó là cái thật hà như vậy.
Đây còn một chữ đạo
là hà đạo thành, nó mới kết thành, nó kết thành đạo duyên, nó kết thành cái này cái nọ ngồi đó mà mình thường mình thấy cái gì này thấy như là thấy cái thấy được chứ sau khi nguyên tụ tiền đạo.
Thưa thầy, về phương diện khoa học đã tìm ở trong cái cung địa hoàn mà giới khoa học người ta gọi là đệ tam não thất, thì cái cung địa hoàn đó là cái cung trống rỗng ở trong chỉ có nước điện mà thôi, và xung quanh thì có một cái hệ thống các mạch máu nhỏ bao vây tứ phía. Thì cái đó người ta gọi là một cái hư hồng mà ông bác sĩ Ellis tìm ra khi ông nghiên cứu về cơ thể học. Mình tu theo pháp tu đi là tu về điểm quan, thì tất cả những cái chất lỏng ở trong người từ huyết hồng cho đến huyết thanh thì cũng là cái quy tụ về cái điểm thủy điện trung tâm, thì không biết nó có một cái sự tương đồng nào giữa cái khoa học hữu vi và cái khoa học vô vi trong cái danh từ mà nước ông chia sẻ không?
Cái vô vi nó khác, cái vô vi là một luồng vô đã chạy ban đầu thì nó còn tầm rồi sau này nó mới chuyển lại, nó chuyển lại, nó chuyển lại từ một hướng điện học lâu đó, rồi nó mới chuyển lại. Cho nên mình không trong mắt của bạn cũng phải chạy trong cấp sự của điện nhân, thành ra nó không bị hút xuống. Người mà đạt tới đó rồi đấy, mình có tỉnh họ về chăm chút về này về kia về nọ về thị phi hơn thua, không bao giờ tỉnh được. Không có bao giờ tỉnh là không bị lòng hay bị kẹt vì nó trụ ngay chỗ này và cái sự khúc động đây con người phàm về tình dục đó, nó bị khúc đòi hỏi về tình dục cái sự khúc động đó, còn cái người về đạo nó bị khúc gì đây có nói gì nói họ cũng không có đọc. Họ không còn cái chỗ đó, cái office tình dục, cái cơ quan tình dục nó đã dọn được rồi. Thầy nó chuyển hút một chút, thì nó đi đến dưới nhà. Nó khác hơn khoa học, nhưng mà khoa học cứ mình có chỗ này, chỗ kia, chỗ đó, là nó chỉ sơ khởi của cái vật thể thôi. Còn về lý giới, nó lớn hơn. Cái này rồi cũng nó lớn hơn cái của Phật, nhưng nó có thể hòa với cả càng con vũ. Cho nên con đường cái tâm thức nó mở. Thành ra là ta thấy là nó khác rồi. Xong rồi cứ biết hoài, nó ra hoài, nó biết hoài, nó càng ngày càng hay. Nó đâu, nó vô cùng. Rốt cuộc rồi còn bắt biết hết rồi bắt đi dễ cho chỉ thần thôi. Xong. Đó, 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 nó khác hết rồi.
Thưa Thầy, con nhận thấy một trong cái sự huyền diệu của Pháp ngoài thường niệm xoay hồn, còn Thầy còn chú trọng dạy về hơi thở. Pháp luôn thường chuyển và Pháp luôn chứng minh. Hôm nay cũng để xin Thầy dạy cho, cũng là một cái lời liên xài của Thầy để giúp cho chúng con ở trên đường hành đạo và cũng như là dạy cho về cái hành kim. Vì cho đến bây giờ hành kim ở trong các sách y học mà con được học thì đều thấy rằng dịch chữ kim là vàng trung hoa sang là kim khí, để xin Thầy giảng cho về cái hành kim.
Cho nên cái hành kim nó tên liên hệ với thượng, nó là sức mạnh để nuôi dưỡng chúng sanh. Cái hành kim nó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi nhờ cái đó mà có sức khỏe. Người tu vô vi lấy cái phương minh ra trong cải cải tạo cho điều kiện nó không cho ai cho chút nữa, nhưng mà nhờ cái hít thở những chiêu diễn kiểu bên trên của các chiều sao sẽ hỗ trợ cho cơ thể, cho nên được nằm và nó được ấm áp khỏe. Cho nên hiện tại các bạn ở đây trời lạnh cởi áo đi, ngồi liền đi, nghĩa là đám thử lên ngồi chịu tập nó hết rồi. Cái gì nó làm cho bạn hết rồi, nhiều khi là thì thành đạt hơn đấy. Mà nếu chủ tâm liên hệ với bên trên thì nó chuyển qua được tùy theo cái khả năng chịu tập và đổi cho cái cơ thể khỏe mạnh. Cho nên cái hành kim là quan trọng lắm ở thế gian. Người ta lấy chất sắc là chất bổ, sắc là mình có mong. Đó, cái kim là giúp cho người đại sinh ở trong rừng sâu chỗ lạnh. Mà thường cho những người dưới ở trên đô về những cái đạo khác trên núi tiếp, họ vắng rồi, quen rồi, họ có mong chậm rồi. Nhưng mà cái ý chí của họ vô cùng. Cho nên cái sự liên hệ trong cái hơi hít thở để chứng minh và phát triển từ những là quan trọng nhất đối với những người từ vô cùng. Nếu người nào bỏ cái phát triển từ những, bỏ cái chứng minh thì cái mặt này thế khác. Không có tin đâu. Và không có khẽ cả. Người ăn khổ mà người biết làm chứng minh thì người vẫn dồi dào và tự trẻ.
Do cái hành vi chuyển quan và đổ thẳng. Thầy, chúng con nhận thấy rằng vì hơi thở là vàng y của Thượng Đế mang cho một cách tự nhiên cho chúng sanh, cho nên tất cả chúng con đều lo ăn, một phần nào lo uống, nhưng mà phần nào hết là quên thở. Vì cái hơi thở thực tế là bốn cho rồi, mình không cần phải lo lắng đến cái hơi thở mà mình vẫn sống được. Cho nên nhận được quà, nhận được tàng của Thượng Đế mà gần như là không biết ơn. Hôm nay Thầy dạy cho như vậy thì chúng con sẽ ý thức được thêm rằng việc cần thiết là phải trau dồi cái hơi thở để đem cái chất vàng của Thượng Đế ban cho lúc nào cũng luôn luôn ở trong mình và ý thức được rằng sự sống của chúng ta là do hơi thở mà có. Bây giờ chúng con xin phép cho các bạn cho con được lạm dụng cái thời gian này. xin dạy thầy dạy cho về cái điển hình ở trong đạo nói về nắm đầu bạch hổ.
Pháp luân thường chuyển là nắm đầu đó. Bởi vì cái bạch hổ là cái trụ để cái chứng nắm thì nó luôn luôn thúc giục chủ nhân ông phải làm việc sắp tới. Thì không ăn cặp không ăn thêm chân nhiệm thì đặt được một thêm chủ trẻ thử là tôi hay lắm tôi giỏi lắm càng làm càng hài lực và hổ. Thì làm cái pháp luân thường chuyển giải tán được rồi. Tức là tôi cho đâu một nhiên mặt chủ quả hổ vô cả. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì là từ mặt ra mặt chủ là chủ ràng ra thì nó bất động. Cho nên các bạn cứ khứng là để nhìn thấy nó thể hiện tự nhiên giản. Trước đó đòi hỏi nhiều và làm pháp luân thường chuyển làm chứng minh nhiều thì bây giờ thì được nắm đặt cho khỏi đâu còn gì không thấy nữa. Bạn hỏi là đi tới thôi, đi thẳng thôi, không ai được chút luôn, không luôn, đó là cái việc. Mà mình làm cái này nó bây giờ thì nó được, khi mà thân cái đó bật trời trụ lẫn trong một trời thì nó mạnh hơn, bước như rừng bây giờ. Nó không có sợ cái ông nào ăn hiếp nó, không sợ cái lực lượng nào ăn hiếp, còn ra chiến nó cũng tin tệ, vì nó là người thật mạnh, như là trong thực hành để không ai được.
Thưa thầy, đối nghịch với lại tài khổ thì có thăng long một lần nắm đầu còn một lần khác thì trong cách dạy là nắm cái đuôi thăng long để đưa về xin thầy cũng giảng cho
đó cũng là cái phương thức của mình cái pháp môn gì đó nghe cái tiếng mình thích được cho đại chúng thì nó làm tốt mà làm ấm cho thầy mà con rằm đó nó nằm ngay đằng sau cái này. Thì cái cặp đi lên chi tấm đó là cái phương nước đó. Thẳng nó có thể thì tâm thần nó ra đủ được. Mà người tu này á làm cái thứ như rồi nó càng ngày càng mở thì sân là sau sinh sống là người lên nắm cái lưu nước là người lên thì nó hòa với khối óc. Thì lúc nào cái đầu của chúng ta có giờ đã thích 6 giờ sáng thay đổi. 12 giờ trưa thay đổi. 6 giờ chiều thay đổi. 12 giờ đêm thay đổi. Nó có tinh thần đó đấy. Khi mà nắm được cái đó là cứ tới phải làm được mà thôi. Cho nên có bao nhiêu công việc ở trong mình mà không thấy. Rồi tạo kẹt rồi ôm những thứ này rồi những thứ nọ rồi những này những gì đó ai nói cũng phải hết. Nhưng mà mình chưa cả. Mình chưa biết mình là mình chưa cả. Phải biết mình mới là bạn. Còn chưa biết mình là còn sai phải không có đúng đâu. Từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi thấy tất cả đều hay. Tất cả đều đúng. Tất cả đều rõ. Tôi được tôi rõ. Một cái gì là tôi rõ. Tôi thắc mắc. Sao tôi được học. Tôi không có gì bỏ. Không thấy cho đó là đúng. Không thấy là các bạn trong chúng tôi đưa tôi lên khi tôi đọc thầy tôi cho là đúng. Làm những cái đó. Trong cái hình năng từ ra có cái gì đó tôi đang học. Tôi đang học thì chính là tôi đang học cái sự chậm trễ của các bạn. Thì coi như chừng một người mà quên mình. Tôi đang học. Thì đánh thức các bạn, trở về với các bạn và lan xuống con vẻ để đi lên. Thì mỗi người chúng ta phải tiếp trở về. Tình thương của chúng ta không bao giờ bị mất. Và khả năng trao đổi tạo pháp của chúng ta luôn liên tục trong cởi mở. Không gạt mình nữa. Đừng cho ta hay mà đừng tự gạt. Thất, ta dỡ, ta phải học. Học ra, học mãi. Đức Phật không có cho ngài rồi. Thượng Đế cũng không nói lời hết. Ngài nói người ta là mọi trạng thái ở nơi nào. Các con học là ta học. Các con khổ là ta khổ. Các con vui là ta vui. Mình nói gì vậy? Tại sao mình không mượn cái vui đó? Và mình không sử dụng khả năng sẵn có của chúng mình để tiến lên vô cùng. Và không có bị cái tâm diệt như thế này.
về ăn uống. Con xin thầy giảng cho về cái hình mộc, nhất là trong sách Đông y chỉ rằng mộc là gỗ. Con thì con hiểu rằng mộc là thảo mộc, và phải chăng đấy là cái điểm ý mà về trên muốn cho chúng ta là dùng thảo mộc làm căn bản cho đồ ăn để mà gây cái sinh khí ra cho cơ thể. Và bởi vậy cho nên pháp vô vi thầy vẫn thường nhấn mạnh về phải ăn về thảo mộc, chứ không có nên ăn thịt con sống nữa.
Đúng như vậy, thảo mộc mua cho chúng ta, chúng ta lấy cái cây nhà mà cơ ở xung quanh nó có cây cối nhiều, và xung quanh có cây cối nhiều người phải ăn thì rõ thảo mộc là nó có chuyện gì. Cho nên chúng ta ăn và chúng ta làm pháp luôn, nhiều người ăn mặn mà làm pháp luôn nó nóng như cái mình, mà ăn cây cỏ làm pháp luôn thì chỉ mình chúng ta đi các loại những cây xuyên vào củ cải thì nó mặn con người lắm. Cho nên ăn thức thảo mộc là cũng đúng, có thể cho nên nhiều người tu đi ăn được là thấy nóng lỡ môi lỡ miệng chút nhiệt liệt hôi hám cầu hôi hám không có tâm sạch. Và chúng ta ăn thảo mộc nữa không được suy nghĩ, không được nhất tâm, nó nhẹ nhàng chứ đâu cả được lúc nào cũng nhẹ nhàng còn chịu hòa với mọi người chắc dễ dàng hơn. Cho nên con người sinh ra ăn thảo mộc nó mới sống lâu, chứ không phải ăn được ăn một vô nhà thương như thế này. Những người ăn thảo mộc sống lâu mà phải ăn, mà chúng ta lại cộng với cái thanh khí diễn hàng ngày trực tiếp. Và những người khác họ ăn thảo mộc thì họ ăn dưỡng khí gián khí bởi thực phẩm do nó biến thành khí ăn thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, và chúng ta thích trực tiếp khí biến vô thì nó dồi dào biết là không để uống nước ăn chút rồi nó sẽ đẹp hết, nó khỏe chứ không có đòi hỏi phải ăn ăn hai ba lần trên con tôi mới khỏe trở lại tự hại lên được, ăn năm ba lần thì tôi mới khỏe trở lại. Còn người tu ăn nhẹ họ thấy được phần hồn của con thú độ chứ không, chứ không phải là ăn được, không có thể ăn được. Ăn được như được tai hại cơ thể mà còn nên làm cầu nguyện cho chúng sanh sớm thức giác, chấp nhận học nhẫn học hòa đi để đi tới Phật tổ. Cho nên trước khi học ở các bạn học cái khóa của vô vi này phải học thiền, học sự nhẫn nhục, mà các bạn học chọn khóa quân sự chánh trị thực tế một lần một. Các bạn làm pháp luân thường chuyển trước kia các bạn ăn no hít thở không biết gì hết, ngày nay cảm thấy người chi vô là lập được thật tự thì trong này cũng chống đối vậy đó, phải lập lại hàng ngũ trật tự hòa hợp với các cái này những chuyện đó là quân sự. Đâu đó có trật tự rồi cũng như không chưa tự nhiên được tự nhiên là bạn tu rồi thì thấy thông chia quá. Sao tôi ngồi giữa đêm tôi thiền tôi thấy tôi dạy tôi thông chia dạy lên dưới thấy sự sai lầm của chính mình, thấy cái bản tâm nhân nguyện của chính mình. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng thấy mình yếu, càng thấy mình trì trệ, càng thấy mình dứt nát. Nếu mà các bạn không thấy các bạn dứt nát, không thấy các bạn nghe thì các bạn chỉ lo mà thôi, không tin đâu. Mà càng thấy các bạn ngu càng thiếu thốn, càng dứt nát càng trì trệ là các bạn tiến mà thôi. Cho nên vô vi nó đã thử các bạn nhiều. Đêm qua các bạn thiền nhẹ nhàng, ngày mai là tất chuyện rồi. Không ai tới nhà là cũng vấn tới con chặt mình. Thôi sử dụng thay hình. Cho nên có thử hành tôi, vì tôi không có cái chỗ để lưu niệm các bạn sống chung với tôi ngày đêm để tôi dạy bảo, thì tôi phải dùng tất cả lâm thật, tất cả chi vị để hỗ trợ thành bạn và thử thách sau giờ được. Thành ra cái tiền đường bây giờ tuy không có thì nó lớn lắm, cấp cái giới điện tử lắm. Thử nhiều cái nghiệp nộn lắm, nhưng mà nó qua được. Chỉ thử là chữ lên đá chữ, thì cha này chứ không truyền cái đạo tôi phá sản lắm. Nhưng mà sau này nó có điện nhiều, mà tiền của nó là mình không trả lấy. lúc đó nó biết tôi tâm tôi chưa có thể. Vì tôi biết cứ đó mà thôi. Tôi có tiền giết mà tôi có tiền thôi. Đó, cái nhiều người đã bị rồi, nhiều người đã bỏ xuống rồi. Thế xuống xuống, thế là tôi có vô vô cả. Lại chê những người có của lại thế. Đó, cho nên cái phương pháp tôi là để tôi tự nhiên. Tôi cũng muốn lấy của qua hai người để làm cái nhà thật. Nhưng mà càng ngày càng đông, tôi thấy các bạn thấy rằng đây là món quà của các bạn. Và món quà này tôi có những gì tất cả mọi người. Cho nên các bạn có đóng góp một phần trí đẻo đó. Nhưng mà phải coi chừng là người ta có cả. Vì nhiều tối thiết lập chính trị quá, cho họ cả. Nhưng mà lần lần các bạn thấy là tôi vì tôi nhớ giỏi tôi sẽ làm. Cho lúc đó các bạn an tâm là sẵn các bạn sẽ có một. Vì hành động của tôi cho các bạn thấy rằng tôi ra đây không có lợi xu. Mà đi khắp thế giới lấy cái máy bay các bạn coi các bạn sẽ thấy nhạc như ai cho. Tôi thấy từ đó ông trời. Ông trời chứ dục không mới làm vậy, không có ai mà thỉnh đi tới nhà. Rồi nuôi tôi ăn, rồi ngồi nó dốc không rồi. Bởi vì họ như đã ở trong tôi, thằng nó dốc không. Tôi thật đứng bên ngoài do nó hành động. Nhưng mà tôi không biết anh động trời làm cho tôi làm nó. Tôi nói sao mà tao nghe tao lấy cái máy tôi. Mà tôi không có yêu cầu ai lấy, nhưng mà tự nhiên lấy cái anh trời làm. Cho nên tôi được thì các bạn được. Cho nên ngày hôm nay tôi mấy năm tôi đã làm các nơi có chỗ của huynh đệ tôi. Được tiếp tục nơi rồi các bạn suy nghĩ. Người này ý thức mình suy nghĩ. Được thấy cái tình thương sâu đậm của huynh đệ chúng ta. Để xa lìa tất cả làm suy nghĩ nha. Ngày nay đã cũng được thắng lợi và hồi sinh các bạn lên trên. Đã có một việc đường đi rất rõ ràng và thấy nhiệm vụ làm việc. Sau cái quân sự hành động của các bạn khai thông ngũ tạng rồi, thì các bạn mới thuyết giảng cho nội tâm nội lực, đâu đó phải tập tịnh thay theo lệnh của các bạn. Tâm các bạn không bận rộn, tâm các bạn không có lao, thì mặt các bạn phu phi. Các bạn không thấy rồi dạ, chân trị, quân sự, kinh tế ở trong bạn, đâu có ngoài bạn, mà đi chịu không chút khổ. Thực thi đi, làm đi, giả nhận chân chân, mọi người chúng ta sẽ đi và lập lại tập tịnh, rồi chúng ta đồng đi. Cởi mở vô cùng. Cho nên mọi người tu rồi nó thấy cái thiên đạo tại thế sẽ có gai cho con người. Tôi có của tôi không tham, anh muốn lấy cái gì? Anh sử dụng đã rồi anh không bỏ, anh đâu dám đi đâu, tôi thấy rõ là anh gì của tôi, anh muốn đem đi đâu. Rồi một ngày nào anh đến đây hai bàn tay không được, tôi trở về không, có làm gì hơn được đấy. Nhưng mà các có của anh là do cái hoàn cảnh điều luyện anh. Anh thấy cái thức, anh thấy anh có khả năng phát triển được vô cùng. Anh có khả năng trở về như một vị Phật. Những lịch sử để lại là mong các bạn trở thành Phật tiên. Cái đó có mong cho các bạn trở thành thánh phước. Giết người không. Lịch sử của thánh hiền cũng mong các bạn trở thành Phật tiên thánh thánh. Chứ không mong các bạn trở thành thánh phước địa tiên cũng có lắm. Cho nên phải hiểu điều này và sử dụng thánh hiền. Và thánh hiền. Còn ngài không phải tâm hiền, mà ngài học kỹ đi, nói này, nói kia, nói đó. Thì thế gian họ sẽ sắp đặt cho họ hoàn tương nào. Rất dễ hiểu, chúng ta là người trí thức. Phải phân minh lời nói và hành động. Cho nên không nên nói vậy trong lúc mình không hiểu và khinh đạo này, giữ đạo nọ, còn vô vi không có. Ông hiện lên ông là làm thắng thì chúng tôi cũng quỳ. Ông làm thành thì chúng tôi cũng quỳ. Nhưng mà giờ là tôi tu chuyện tôi không biết lòng. Con người mà đi biết lòng người khác là con người không có liêm sĩ, không có pháp. Tự che đậy tâm thức của mình và không dám công khai học với hòa để tiến, để xây dựng tâm linh. Để làm sao có thể được tâm linh của mình. Cho nên chúng tôi không phải là người lập. Chúng tôi trước kia một công cao nặng, sâu xa, mặt ma mặt quỷ. Bây giờ ngày tu rồi thì thấy yêu thương ma quỷ để giúp đỡ tất cả mọi người. Là phân sự của tâm linh mà có. Cho nên cái ngày đó tôi cao đi, tôi đắc đạo đi. Tôi cũng cầu mong cái ngày đó nên thương ma quỷ và cứu độ ma quỷ. Cho đừng nên chơi ma quỷ và hấp quỷ ma quỷ. Thì không khác gì mình tạo sáng tạo gì ghê mình. Tôi mong mọi người nên biết trách nhiệm. Còn chúng tôi tu học chết trước khi chết kia mà. Chúng tôi đâu có tham khôn. Đâu có phỉnh vợ ai đâu. Đâu có lấy vàng bạc của anh đâu. Không. Chúng tôi phải lấy trong lao của chúng tôi ra. Để đánh qua. Những người ra khổ. Anh em chúng tôi. Thương yêu. Tha thứ. Tôi mong các nhà. Không hiểu chúng tôi. Nên cố gắng. Hiểu thêm hơn. Và nếu các bạn các ngài mà đắc đạo rồi, các ngài nên đi cứu độ đám ma quỷ này một